Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Duyên Giác. Thì đây trong cái phần chánh văn Phật dạy, tức là hôm bữa giờ là chúng ta học qua những cái phân đoạn Đức Phật chỉ về cái cách phá ngã và thể nhập tánh Duyên Giác. Thì bây giờ muốn thể nhập tánh Duyên Giác thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta phải làm như thế nào, chứ không phải là mình không phải là dễ nhập tánh Duyên Giác, hay nói khác hơn là trên bước đường tu thì chúng ta phải gạn lọc như thế nào. Thì đây Đức Phật dạy nè: Này thiện nam tử, phải tinh tấn hàng phục phiền não, khởi đại dũng mãnh, những pháp chưa được khiến cho được, những cái chưa đoạn khiến phải đoạn, tham sân ái mạn xiểm khúc tật đố, đối cảnh không sanh, ta người ân ái, tất cả đều quán lặng. Phật nói người này thứ lớp thành tựu. Tức là chúng ta học qua những cái chương ban đầu á, thì Phật nói là sanh tử niết bàn giống như hoa đốm giữa hư không, hay nói khác hơn là phiền não không lặng vân vân, tức là chỉ về cái phương pháp đốn ngộ. Thì đến cái phần chuẩn bị kết thúc cái phẩm của Bồ Tát Hiền Thiện Thủ, tức là qua cái phần này thì Phật dạy là chúng ta phải đốn ngộ rồi, bây giờ mình phải tiệm tu, thấy không? Nói gì nói là chúng ta phải tiệm tu, giống như cái bài kệ của Ngài Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng vậy, thấy không? Bài kệ của Tổ Huệ Năng là đốn ngộ, nhưng mà trên bước đường tiệm tu là của Ngài Thần Tú. Thì ở đây cũng vậy, thì Phật nói bây giờ muốn mà thể nhập tánh Duyên Giác là phải tinh tấn hàng phục phiền não, rồi khởi cái tâm đại giống mạnh, thấy không? Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng là cái chuyện tu á, mình chia sẻ đúng lý ra là chúng tôi không có nêu lên, mà thôi bây giờ sẵn dịp nó có nhiều cái trường hợp, có một số người nói là chẳng hạn như coi những cái hành trạng của các vị mà ta đi trước á, là có một số người nói là người sau, hoặc là ta bị đặt ra chứ làm gì mà có. Thì bản thân chúng tôi trên bước đường tu á, tôi trải qua như thế nào thì tôi chia sẻ huynh đệ. Ở đây á, đại chúng nhớ một đoạn trong trong kinh Nikaya, có một đoạn là khi mà tôn giả La Hầu La đi đi khất thực với Đức Thế Tôn. Khi mà đi khất thực với Đức Thế Tôn thì có qua một cái kinh thành nọ, thì có một số mấy đứa nhỏ nó dùng đá nó ném tôn giả La Hầu La. Khi mà nó ném tôn giả La Hầu La thì tôn giả La Hầu La mới khởi lên một cái niệm bất thiện, thôi bây giờ mình không có còn tu nữa, mình về chắc chắn rằng mình kế thừa vương vị. Chắc chắn sẽ kế thừa vương vị. Xong mà kế thừa vương vị xong rồi mình đem vương qua. Khi mà giấy cái niệm bất thiện như thế thì Đức Phật mới chỉ á. Đức Phật nói này La Hầu La, không có nơi nào mình đến mà trải thảm cho mình hết á. Không có nơi nào mà đến trải thảm cho mình. Thì con hãy trang bị như thế nào đó giống như một cái đôi dép. Mình đến một cái chỗ đó không có chỗ nào mà trải thảm đó. Mình phải trang bị một đôi giày hay là một đôi dép để mình đến nó khỏi bị gai góc. Trên bước đường tu cũng vậy, không ai mà mình nghĩ rằng khi mình phát tâm mình tu rồi đó, chắc là mình đến thiền viện hay đến chùa làm ta chiều chuộng mình dữ lắm, hoặc về thân phải không? Bị cái nghịch cảnh về thân, hoặc là bị cái nghịch cảnh về tâm. Cho nên mình học Phật á, là mình phải đem cái kinh Phật hoặc là lời tổ thì mình áp dụng thế nào, tức là phải phát một cái nguyện lực, phải lập hạnh xong là phát nguyện lực dẫn mãnh thì mới vượt qua những cái chướng duyên. Còn thôi á, là hoặc là giữa đường mình thối lui. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy á, phải không? Mình tu giống như một vị chiến sĩ ra trận vậy, hoặc là gặp giặc cái mình sợ, khiếp sợ, hoặc là mình giữa đường mình thối lui, hoặc là mình chết giữa trận tiền, hoặc là mình đắc thắng mình trở về. Sa môn tu tập cũng như thế, vậy rõ ràng luôn. Thì bây giờ mình ở ngoài đời thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà khi mình tu tập rồi thì mình phải dấn thân, mình phải phát nguyện, rồi mình phải lập hạnh, mình phát giống như bây giờ mình đi ngược dòng đời mà. Mình đi bây giờ ngược dòng đời, cái gì nó cũng ngược hết á, nó ngược lại. Cho nên á, người xưa ta nói sao? Không cầu mọi việc đều như ý, chỉ mong có thêm lòng tin và dũng khí, thấy không? Tu không bao giờ được như ý của mình. Hẹn như ngày xưa là sở dĩ mà tôi phát tâm tôi đi tu á, là tôi coi đi coi lại cái quyển mà Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Làng Hồng á. Hồi xưa là ba tập nhỏ vậy nè, mà tôi coi đi coi lại có 7 lần luôn. Tôi thấy cái đời sống tu sĩ nó hay quá, cái tôi mới tìm đến con đường này. Khi mà tìm đến con đường này, mình thấy nó không có giống như trong Đường Xưa Mây Trắng, không có giống chút nào hết nha. Mình vào rồi mới giật mình, mình thấy là đúng là Đường Xưa Mây Tím, không có mây trắng. Cái sách nó là như thế, nhưng mà mình dấn thân và mình tu đã khác toàn bộ luôn. Cái đời sống mà tu tập không có giống nữa, thấy không? Cho nên là có những người coi cái quyển đó xong rồi cũng hăng hái lắm vào, mà tu tập rồi bắt đầu thấy thân thì bệnh, rồi tâm thì nó bị đủ chuyện hết, cái thối lui thối tâm bồ đề. Cho nên đây nói là phải là phát tinh tấn để mà hàng phục những cái vọng tưởng, những cái phiền não, rồi phát. đó, đại chúng thấy rằng mình làm cái việc gì nó cũng đâu có như ý. Mình mong cầu của mình là mình giảng đừng có cúp điện, mà mình đang giảng nó cũng cúp điện, không có gì như ý mà hết, thấy không? Mà mình ở đây nói là mình mà không có thẩm thấu thì mình khởi, mình sanh nè, sanh tham rồi sân nè, ái nè, mạng nè, xiểm khúc từ đó ra đó. Không có gì mà như ý hết. Rồi tôi kể tiếp đại chúng thấy, bây giờ hôm nay tôi phải nói hết chứ số người nghe chỗ này nói chỗ kia nói không có bây giờ mình nó mình dùng cái từ cái văn nó lộn xộn sàn ngầu hết rồi. Bây giờ tôi ráp lại từng khúc tôi chia sẻ, hôm nay tôi chia sẻ luôn, tôi nói cái gì nó không có như ý mình đó. Khi mình đọc những cái tự chuyện ở xong mình thấy cái đời sống tu sĩ như thế nhưng mà không phải. Khi đó mà vào trong cái thường chiếu mình bắt đầu là để chúng biết rồi, là cái ngày mà chúng tôi mà vào trong thường chiếu để mà công quả, thường thường là công quả suốt một năm hoặc là nhiều hơn nữa là ông thầy mới cho xuất gia. Thì đại chúng biết rồi, vào cái thời đó nó không có mấy múc như bây giờ đâu, nó không có mấy múc mà nó cũng có mấy gì hết đó. Là buổi sáng là tụi tôi phải xúc đất, không nhân xúc đất gần là 28 xe buổi sáng không, rồi buổi chiều nữa ở đó là làm suốt cả ngày luôn, rồi có khi làm ban đêm nữa. Thì cái chuyện mà làm bình thường mình không có thấy gì, mình thấy là lúc đó mình còn trẻ tuổi mà, cho nên mình làm, mình xúc đất rồi mình làm tất cả mọi cái mình thấy gì. Bây giờ đến mà gần công quả gần một năm, bắt đầu nó ra cái chuyện này nè, bắt đầu là xây chánh điện. Tôi còn nhớ xây chánh điện rồi nó hoàn tất xong, bắt đầu ra xây cái cổng của thường chiếu, thấy không? Khi mà ra xây cái cổng thì cư sĩ thì làm cũng đông lắm, đùng một cái là có một cái vị cư sĩ này á là bị bệnh. Đây là mình kể thật luôn nha, chứ không phải là ai kể, mình trực tiếp mình thấy mà. Thì khi mà ông bệnh á thì cái ông thầy chi sự ông coi á, chi sự là coi cái việc xây dựng, thấy không? Thì ông đem cam này, đem sữa, đem đủ thứ đến cho ông. Thì mình bình thường mình thấy huynh đệ bệnh mình cũng vui thôi, thấy không? Nhưng mà 3-4 ngày sau, bởi vì mùa nó nắng quá, 3-4 ngày sau cái tụi tôi bệnh một hai người, cái ông lên nói là bây giờ nếu mà nghỉ thì thôi về chứ đừng có tu nữa, còn nhiều vấn đề tôi kể sơ vậy thôi. Nhưng mà sau này cách đây khoảng 5 năm thì cái vị thầy đó ông gặp tôi một lần ở tại thường chiếu. Ông nói là tình cờ ông đi từ miền Nam ra miền Bắc, thì trên cái đoạn đường xe đó thì ông nghe hết 4 bộ lực của tôi luôn, ông nghe từ đầu tới cuối hết. Tự vì Phật tử ta mở đó, đường xa quá, rồi mở một số băng giảng tôi nữa. Thì ông đến nói tôi là nếu mà tôi biết thầy giảng mà thầy phân tích kỹ như thế gì đó thì ngày xưa là tôi không, dùng cái từ là tôi có đì thầy. Ông nói thẳng vậy luôn. Thì tôi nói thật với thầy, nhờ thầy, tôi cảm ơn thầy, nhờ thầy mà tôi mới có ngày hôm nay, thấy không? Cho nên cái việc mình vào, mình đừng có tưởng là cái gì cũng chọn cái ý của mình, mà mình phải có một cái niềm tin với Tam Bảo, niềm tin với chính mình và cái dũng khí mình vươn lên. Tôi nói tôi cảm ơn thầy lắm, nhờ thầy đó, nhờ thầy là bắt tôi làm chỗ này, tôi làm chỗ kia, thì trên đầu tôi chỉ có một việc là phải học và tu. Cho nên đại chúng thấy bây giờ mình là nhẹ đó, tụi tôi là học ở đâu, từ đâu mà học ở đâu, là chiều tối mà về nha, có khi làm 7-8 giờ là tụi tôi phải giăng cái y lại, sợ là bên cạnh ta thấy ta ngủ không được, giăng cái y lại bắt đầu thắp đèn dầu lên học đó, chứ đâu phải không có thời gian rất là ít. Đại chúng tin hỏi thầy Bảo Tú biết đó. Rồi sao nữa? Thì tu thời gian xong rồi tôi mới đủ cái nhân viên điều kiện, cái sơ âm Trúc Lâm cái đưa lên Trúc Lâm. Thì bây giờ nè, cái ngày xưa là mình bị nghịch duyên về cái thân, thì bây giờ lên đó bắt đầu cái tâm chính là những cái nghiệp tập ngày xưa, những cái tập khí mình tạo ngày xưa, bây giờ nó chỗ ra, chỗ về cái thân bệnh, thấy không? Chỗ về thân bệnh là để chúng biết là tụi tôi bệnh nó có thể là nghỉ ở trong thất, là một là mình tự sát luôn chứ mình sống nổi nữa, mà cái tâm niệm là không bao giờ mình bước ra cái cuộc đời này nữa, quyết chí là phải dấn thân con đường này đó. Tôi kể sơ lược là bữa cái này tôi kể thường rồi, Thì đại chúng thấy không, cái việc mình công quả rồi mình tu học rồi mình lên mình ở với sư ông một thời gian, cái sư ông cắt tôi qua bên Canada. Cho nên đại chúng nhớ rằng mình đừng có trốn nghiệp, trốn được là chạy đâu cũng gặp đó. Khi qua Canada rồi thì gặp những cái trường hợp trắc trở đủ chuyện hết. Ở đây là những người nào mà đi nước ngoài mới biết, chẳng hạn như là ni trưởng như Đức á, cũng gặp trường hợp như tôi vậy đó. Ni trưởng cũng ở là cái chỗ là 7 tháng mà tiết xương không đó. Mà buổi sáng tôi còn nhớ lại nha, gặp mấy cô mà mấy vị mà đã cúng dường cái thiền viện cho hòa thượng á. Lúc đó tôi là ông Kha Thành ở, mà gặp mấy cổ từ xa là dọn dẹp rồi nha, là bắt buộc phải dọn lại lần nữa cho sạch, lao cho thật sạch. Mấy cái này bụi mà dơ không có rờ, mấy cổ rờ rờ dơ thôi, có hợp rồi có nói, không có còn gì hết luôn. Đây là chính bản thân tôi chứng kiến luôn, thấy không? Rồi có một lần á, tụi tôi là ở nó khí hậu nó lạnh quá, tôi còn nhớ khí hậu nó lạnh quá cho nên tôi với ổng ai cũng bị chảy máu mũi hết. Rồi lấy cái khăn nè, cái khăn ở trong này lau. 4 giờ chiều họ bắt hợp. Họ nói quý thầy mới ra làm Phật sự mà xài phí quá tổn phước. Nói thấy không? Ghê vậy đó. Đó, vượt qua được không? Đó là những cái chướng duyên của mình. Rồi sư ông dạy là tụi tôi mà giảng dạy, dụ như người ta cúng dường là phải nộp cho mấy cổ dữ, để khi mà bệnh hoạn là xin. Đùng một cái tôi với ông bệnh luôn, xin tiền mấy cổ uống thuốc, mấy cổ nó ờ quý thầy tu thiền mà còn uống thuốc xỉu luôn. Đây chuyện có thật đó nha, tôi sợ mai kia là tôi mất người ta nói ăn mấy ông này bịa ra chuyện, thấy không? Không phải như bây giờ là sao, huynh đệ mình ở là ví dụ như bệnh hoạn là có thuốc có đủ hết. Đây bản thân tôi luôn, quý thầy tu thiền mà còn uống thuốc nữa chết luôn, làm gì ngồi thiền để ra mồ hôi mà nó lạnh dữ lắm. Thấy không? Đó, cho nên cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy mình không có phát cái tâm dũng mãnh là mình rớt. Rồi bây giờ còn nhiều chuyện lắm để kể, thôi mình kể sơ lược thôi, chứ mình nói nhiều quá người ta nói cái âm ảm nói nhiều nữa. Rồi bây giờ nè, mình đi ra ngoài đây, khi sư âm cắt ra mình đây để xây dựng, bắt đầu kể tiếp cái phần xây dựng không có gì như ý. Tại sao mà tôi kể vậy? Bởi vì người ta nói là khi mà tôi ông thầy Bảo Tú ra đây là không có tiền mà xây cái chân lớn, nó có lý do chứ không phải. Là lý do là sư ông nói là tôi làm ngày xưa cái chánh điện ở Đà Lạt nhỏ lắm, dung chứa bao nhiêu người, mới chú ráng về đó xây lớn lên, sau này đông người á. Mà là rõ ràng bây giờ bà thượng nói đúng, bây giờ để chúng thấy cái phá tu của mình thôi là không có chỗ chứa. Tại sao tụi tôi xây lớn? Tôi còn nhớ lại là cái đêm đó là để mà quẻ cái bản quẻ, tôi mà đó không có ai đó, có tôi là ông thầy Bảo Tú lại Chánh Phước ở Sài Gòn, tôi nói lên để người ta nghe, Chánh Phước đã nghe bài này luôn. Mà hỏi bây giờ quý thầy đo bao nhiêu chánh điện, thì cái ông bên này là tôi biết là thôi đừng nói tên. Ông nói thầy cứ đo hết cỡ luôn, thầy đo hết có bao nhiêu đất thì đo hết. Tôi nói tiền đâu sai, ông nói thầy yên chí đi, tôi còn 7 thùng đại liên vàng đó, thấy không? Tôi đâu có làm đâu, người ta nói tôi mà. Rồi đo hết cỡ 7 thùng đại liên vàng là dư giả làm rồi. Xong đâu đó hỏi vàng đâu ông? Ông nói dưới đất chứ đâu. Đem mấy ủi về đào, đào muốn chết luôn, có cục nào hết. Trời muốn chết luôn không? Thấy không? Cái này tôi không muốn làm đâu. Đó. Rồi bắt đầu là chạy, tôi nói thôi bây giờ vô Tú lỡ rồi, bây giờ người ta cũng tỉnh rồi cũng thương mình, ta cho chủ trương xây dựng rồi mà bây giờ nó không có được như ý, thôi bây giờ ông coi nhà đi, bắt đầu tôi đi. Tôi đi gần 30 nước á, bây giờ tính lại á, thấy không? Rồi bây giờ cái thiền đường đó ha, cái thiền đường là tôi không có làm. Là bởi sao? Bởi vì cái ông này á, nói thẳng luôn là cái ông Tôn Hoa Sang, ông hứa là ông quý thầy làm đi, ông cúng, tôi cúng, tụi con cúng 20 tỷ cho quý thầy làm. Chắc ăn quá khơi móng. Nó nhỏ nghe chứ, ông cũng cúng, ông cúng có 1 tỷ á, 1 tỷ là chưa đủ cái móng. Cái móng mà đào lên hết là 900, gần là 950 rồi. Đó, chạy tiếp. Rồi bây giờ người ta nói thầy không có kinh nghiệm hay sao, mà phải kinh nghiệm chứ. Bây giờ cái giảng đường này, thôi kể giảng đường luôn. Kể giảng đường mà giấu tên. Giảng đường là tôi nói thôi, không có làm nữa. Kinh nghiệm cái chánh điện, kinh nghiệm cái thiền đường là không có như ý mình. Và bây giờ cái giảng đường, giảng đường là có cái ông này, ông nói ông có 1 miếng đất. Kể luôn. Ông ngon miếng cá miếng đất. Ông nói huynh đệ mình trong thiền viện nè, huynh đệ mình lên nói bây giờ thầy, tôi nói bây giờ cái giảng đường nó số tiền nó vậy, nó thầy cứ làm đi. Cái ông này là ông bán đất ra là 63 tỷ, à là ông cúng cho thầy làm là 5 tỷ, còn con là ông cho mượn 4 tỷ thôi, cho thầy mượn luôn là 9 tỷ, thấy thoải mái. Tôi còn số tiền đó tôi làm mà tôi cũng nghi rồi nha, tôi làm gì tôi cũng nghi đó. Nghi là cái tôi nó kêu ông thầy bỏ túi xuống, tôi nói thôi bây giờ người ta cúng tôi 5 tỷ gì đó, mà bây giờ tôi cho ông 1 tỷ á, đại chúng biết thầy bố tú rồi, không? Cho 1 tỷ rồi anh thầy hứa đây thầy cho 5 triệu kia 10 triệu hứa nhiều lắm. Rồi tôi say lên tôi nghi là tôi nói bây giờ ông thầy đó bây giờ dắt tôi đến gặp cái ông đó mới được. Thì quá tình mà khi mà đến gặp rồi tôi nói chết rồi, ông này không có tiền, ông không có tiền. Thì cái ông cư sĩ hỏi sao thầy biết? Tôi nói nếu mà ông có 63 tỷ là khuôn mặt ông sáng, mà nó trời ơi phải nói khỏi nói, tiền nó vô là khuôn mặt nó sáng, mà cái này là chết rồi không có tiền. Mà đến hỏi ông nói thẳng tin con phải không? Thôi bây giờ nè, con đưa số tài khoản thầy, con đưa số tài khoản thầy, thì điện vô thầy hỏi thử con có 63 tỷ không? Đó. Cái tôi đưa số tài khoản bảo Tú, tôi nói ông Tú ông điện vô, nếu mà có là tôi nhận, tôi đưa ông 1 tỷ. Rồi điện vô cho cái cô mà phó đốc ngân hàng, cô này cũng hài thiệt, cái một là có hay là không. Cô nói thầy ơi có rồi, ông mừng quá trời, ơi, có bao nhiêu? 1,7 triệu, ngã cái bịch xuống ghế luôn. Thấy không, tôi đâu có làm đâu mà bây giờ người ta hứa vậy, thấy không? Từ 63 tỷ mà bây giờ còn có 1,7 triệu đó, thấy không? Mà bây giờ cái ông đó ông buồn quá, ông cũng mất luôn, mất đây cách đây 3-4 ngày vậy. Không có, tôi nói rồi. Cho nên cái việc gì nó không có như ý của mình đâu. Đó, mà mình chỉ có lòng tin và dũng khí mình đi lên thôi. Thấy không? Rồi tiếp tục mà làm điều đó, nó cứ dây dưa vậy mà cũng xong. Như cái tượng Phật này tụi tôi cũng đâu muốn làm đâu. Cái tượng Phật của mình đó. Rồi cái ông này ông cũng lên ông hứa, ông nói là bây giờ người ta cúng bao nhiêu đi tụi con bao chót hết. Rồi ta cúng xong hết rồi xuống ông hỏi, bữa ông hứa bao chót có. Nó nói thật với thầy chứ bây giờ 10,000 con cúng có nó xỉu luôn. Vậy. Toàn vậy không ạ? Cho nên á, từ cái chiêm nghiệm tôi biết là không có gì mà như ý mình, không có gì mà trên đời này không có gì như ý. Mình cầu toàn, mình cầu như ý là không có đúng. Cho nên mình áp dụng trong cái lời Phật dạy là báo quán hạnh. Sở dĩ mà bây giờ ông bị cái này, bị cái nọ là trong vô lượng kiếp ông bỏ gốc, ông chạy theo cái ngọn, tạo vô lượng nghiệp bất thiện, cho nên ngày hôm nay ông gặp những cái chuyện này. Đó cái phần mình cái phần mình tiêu cực á. Còn cái phần mình tích cực là mình thấy những cái nghịch duyên, những cái cuộc đời mình nó như thế này để cho làm cái nóc thang mình đi lên. Không có một vị Phật, không có một vị Bồ Tát, không có một vị tổ sư nào mà đi trên cái con đường Phật đạo này nó bình thường, nó đơn giản, không có. Lục hết đi không có đâu. Cho nên á, mình bị cái nghịch duyên, bị cái khốn cùng, mình phải lập hạnh, mình phải có cái nghị lực mình vươn lên. Chứ không phải đùng một cái thôi tôi thói Bồ Đề Tâm tôi ra đời hoàn tục, cái chuyện nó dễ quá. Phải không? Cái chuyện mà bây giờ mình bị cái thân mình bệnh, cái tâm mình bệnh, bị những cái nghịch duyên nó đến với mình phát một câu là thôi bây giờ ông tu nữa ra đời thì nó đơn giản, dễ, ai làm được, ai làm cũng được hết. Rồi bây giờ đại chúng thấy từ cái việc mà tụi tôi ở tu tập, nó gặp những cái chuyện khó, nó cũng sống. Lạ điều nha, người ta nói, người xưa ta nói á, ông thiếu nợ người đó 100,000, người ta chỉ đòi ông 90,000 thôi, còn 1,000 để ông sống y luôn. Hồi xưa mình tin chuyện đó, không có dồn mình đến con đường chết, ngộ vậy đó. Tôi làm thật sự tôi thấy này, không bao giờ dồn mình đến con đường chết, chuẩn bị mình sắp chết tự nhiên có lối thoát. Cho nói là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thôn. Mình tưởng rằng núi cùng sông cạn ngỡ hết lối mà không có đâu, nó có một cái lối thoát, lạ lắm. Cho nên mình gặp một cái chuyện gì khó khổ là mình buông xuôi là mình nó trôi mình đi luôn, nó nhón chìm mình luôn. Đó, lạ vậy đó, bản thân chúng tôi kinh nghiệm đó. Rồi bây giờ chúng tôi mà khi mà làm đâu đó hết rồi, bắt đầu qua cái phần mà xây dựng nó tương đối rồi, thì đại chúng thấy cái con đường Phật sự. Con đường Phật sự không phải là mình dễ đâu. Ngạn như hôm bữa là tụi tôi là khi mà giảng dạy xong ở đây là 3:30 lên Trúc Lâm là 10:00 đêm, 7:30 sáng là tụi tôi phải ra để mà truyền giới bác quan trai cho Phật tử. xong là giảng xong hết rồi chiều dạy cho chúng, rồi thứ hai tụi tôi là giảng dạy xong là chạy về đây. Chạy về đây là để chuẩn bị cho cái lớp ôn thi ở Thường Chiếu, nhưng mà Thường Trực tỉnh là bắt buộc phải họp để mà cái hội nghị Phật đản và an cư là tụi tôi phải có mặt, thấy không? Rồi thứ tư ở đây, thứ năm tôi dạy trường trung cấp, thứ sáu là phải chạy về Thường Chiếu để cho ôn thi hai lớp khóa hai khóa ba đó, thấy không? Thứ bảy là ở dưới họp, là thứ nhật là bắt đầu tiếp tục đi hoàn pháp chỗ khác nữa. Thì như vậy mà cái phần này để chúng thấy cái công việc mình á, cho nên tôi nêu lên cái chỗ này. Có một số người tu nói là người tu chỉ ăn rồi ngủ, không có đâu, không có, không bao giờ có chuyện đó. Từ khi mình dấn thân vào con đường này có ai mà ăn ngủ không? Rồi đến khi mình ra làm Phật sự, đến khi mình hoằng pháp đợi sanh, bao nhiêu công chuyện mà đại chúng, đặc biệt là tôi làm suốt cả một tuần lễ, phải không? Về đây là tôi cũng chỉ huynh đệ là trầm cây này để cái tảng đá khác, chứ người ta làm không có dự ý mình. Chẳng hạn như là trưa nay là 1:30 tôi phải dậy rồi, để tôi ra tôi coi, tôi chỉ họ lót làm sao, làm sao đó. Họ làm không có dự ý mình, phải có mặt mình. Mà hôm qua tôi xuống tôi họp đó, mấy ông thầy cũng nói, tôi thấy ông làm Phật sự tôi sợ luôn, hình như ai nhập ông á, ông có sức khỏe vậy đó. Mà ai nhập biết không? Thiền á nhập mình, thiền á nhờ mình tu thiền nè, nhờ mình tu thiền nè, tâm mình không có loạn, tâm mình không có động, phải không? Tâm mình tỉnh á, tự nhiên nó không có phân tán. Tôi thường nói tâm mình không tán, phân tán thì tự nhiên sức mình có, mình làm việc nó có mệt, thấy không? Còn tâm mình nó phân tán, tâm mình nó loạn động là tức khắc là sức mình nó rã, giống như cái bong bóng mà mình bơm nó bị xì, nó xìu xuống. Còn mà nó căng lên thì nó bay lên vậy thôi. Tu tập nó cũng như thế. Mình có môi trường, mình có thầy tổ, mình có phương pháp, là bây giờ chỉ có con đường mình phát tâm dõng mãnh mình đi thôi. Còn cái chuyện mà thân bệnh, cái chuyện mà tâm bệnh, mình dùng cái từ là bình thường, không có gì hết đó. Cái chuyện chết là cái chuyện là tối thượng, tối kỵ nhất cái con người mà mình tu mình sợ nữa. Thì không có gì mình phải sợ hết á, thấy không? Bệnh tu theo bệnh, không bệnh tu theo không bệnh. Tôi khẳng định như thế vậy. Cho nên ở đây á, để chúng thấy người ta đến đông, người ta tu học, mình ráng cố gắng sao mình giữ cái tâm bình thường. Mà hết gì người ta ra đi thì mình cũng giữ cái tâm bình thường, để cái tâm bình thường. Mà ta đến đây thì mình hết lòng mình lo, nhớ kỹ gì đó. Dầu cho cái cuộc đời nó biến đổi cách mấy, mà mình ráng cố gắng mình giữ cái tâm mình bình thường, không có loạn động, không có chao đảo, thì tức khắc là mình làm cái việc Phật sự. Đó là gì? Có niềm tin với Tam Bảo, có dũng khí, thấy không? Đó, trên cái phần này Phật dạy rất là kỹ, là phải tinh tấn, rồi phải phát cái tâm dõng mãnh. Đó, những pháp chưa được khiến cho được, những cái chưa đoạn khiến cho đoạn. Để chúng thấy những vị mà ngày xưa tu với sư Âm Trúc Lâm đó, là tu thôi nha, chứ không có nghĩ là mai này đi chỗ này, mai kia đi chỗ kia, không. Cứ gắn gỗ, cứ tu một ngày, cứ ba thời đều đặn, cứ tu. Vậy mà nó có kết quả. Những vị nào mà ở trong chúng một thời gian mà ra sớm với mà ra làm Phật sự là đa phần gặp những cái chuyện nó không có may đến. Bữa tôi lên Trúc Lâm á, huynh đệ ngồi nói chuyện á, toàn là gặp những cái chuyện không may nó đến. Bởi vì mình chưa có đủ lực, rồi mình chưa đủ cái công đức, thấy không? Rồi mình chưa cái đền đáp thầy tổ của mình. Đó những vị mà xuống nè, ở một số vị mà ở Trúc Lâm đi á, xuống Ma Lâm nữa, thấy không? Bị người ta rượt, ta đuổi đủ hết, xuống xin rất là cực. Chưa đủ lực mà, mình chưa đủ lực mà chưa đủ đức đó, mình gặp mấy chuyện nó không đến. Cho nên mình ráng cố gắng mình tu tập như thế nào để mình trưởng dưỡng, giống như mình ẩn trong này, mình trưởng dưỡng một thời gian dài. Đó. Người xưa tôi nói là trưởng dưỡng đủ duyên mình làm thầy trời người, còn có mình tiếp tục mình tu. Đó. Cho nên gọi là phát cái tâm dõng mãnh. Rồi đại chúng nhớ lại trong cái thiền quan sát tấn không? Có một vị thiền sư, tức là thiền sư Y Am, chiều mà thấy mặt trời lặn mà cái việc mình chưa có xong, phiền não chưa có đoạn, tham sân còn giấy khởi, rờ cái đầu cái ngày khóc. Mặt trời lặn là ngày khóc, vì những pháp ngày tu chưa có được, chưa có tròn, chưa có xong. Mình sao? Bình thường có gì hết, kệ, sao? không? Đó. Rồi gì nữa? Trong đó có kể là một vị thiền sư, tức là thiền sư Từ Minh, tức là thầy của ngài Hoàng Long Huệ Nam, chia ra hai nhánh đó, phải không? Dương Kỳ và Hoàng Long đó. Đó. Mà ngài á, ngài ngủ, ngài ngủ ngày hôm trầm, ngài cầm cái dùi á, cái dùi ngài đâm vào bắp đùi cho máu nó chảy để nó thức. Đó. Cố gắng như thế được. Mình dùng cái từ là tu thiền là phải cố gắng, phải mài dũa. Tôi nói cho đại chúng rồi, mình học cái đằng sau Phật dạy là cái chuyện học nó không có, cái chuyện học là chuyện phụ thôi. Cái chuyện mà cái chuyện công phu, chuyện mà là chuyện chính. Phật tổ thầy dạy hết rồi, chỉ có con đường này để mình dấn thân mình tu tập thôi. Đó. Thì đây nói nếu mình tu như thế mà tham nè, sân nè, ái mạng, xiểm khúc, tật đố, đối cảnh, tâm mình không có sanh khởi. Mình thấy người ta được an ổn, người ta được hạnh phúc, mình vui, mình tùy hỷ theo. Tức là mình không có sanh cái tâm á. Rồi tất cả thương ghét đều quán lặng. Phật nói người này thứ lớp thành tựu, cầu thiện tri thức không rơi vào tà kiến. Còn nếu đối với sở cầu riêng sanh yêu ghét, chắc chắn không thể vào biển đại viên giác thanh tịnh được. Tức là mình còn thương, còn ghét, còn tật đố, còn xiểm khúc á, thì không thể nào mình thể nhập thánh viên giác. Đó. Ba món trên nó thuộc về căn bản phiền não. Đó. Rất là khó đoạn trừ. Đó. Thì đây nói cái phần này nói là ta người ân ái đều vắng lặng. Bởi vì đây là cội gốc của sanh tử, rất khó nhổ sạch. Khi niệm tận trừ thì tự tha đều vắng lặng. Tức là trong tâm mình mà không còn thương ghét nữa thì tự nhiên niệm nó không sanh khởi. Mà niệm nó không có sanh khởi tức là diệu dụng nó có. Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải lưu ý cái phần đó. Đó. Rồi bây giờ Phật dạy tiếp nè. Nếu đối với thiện tri thức mà mình cầu học lại khởi cái tâm thương ghét thì không thể nhập đại viên giác thanh tịnh. Bây giờ Thế Tôn muốn trùng tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng tịnh nghiệp thầy nên biết tất cả các chúng sinh điều do chấp ngã ái, vô thủy vọng lưu chuyển, thương ghét khởi nơi tâm, xiểm khúc giữ nơi niệm, cho nên quá tối tâm không thể vào thành giác. Tức là đây nói là tất cả các chúng sanh đều do chấp cái ngã ta người đó, từ vô thủy cái vọng niệm nó lưu chuyển, rồi thương ghét từ nơi tâm mà khởi. Tức là người ta mà khen mình thì mình thương, ở trong phần trước chúng ta học có phải không? Người ta chê bai mình thì mình ghét, từ nơi tâm mà nó khởi. Rồi xiểm khúc á, xiểm khúc là những cái niệm mà tức là mình muốn hại cái người đó, mình muốn làm cho người đó đau khổ gì đó, mình không có nói ra, mình giữ ở nơi niệm để mình tìm cách, tìm cơ hội đó. Cho nên cái tâm mình tối mịt mờ đó, cho nên không thể nào mà vào cái thành viên giác được. Thì ở đây ngài Hám Sơn ngài nói nè, pháp và dụ mỗi mỗi đều có ba nghĩa. Một là liễu ngộ tâm tánh là không, các phiền não không thể vào, như đề phòng địch bên ngoài. Tức là mình liễu ngộ được cái tự tính rồi đó, phiền não nó không thật á, thì giống như một cái người lúc nào cũng đề phòng giặc cái bên ngoài nó đến. Thứ hai á, là thấy được hằng sa quảng đức thì quảng hạnh tăng trưởng tròn đầy như nuôi dưỡng mọi người, tức là từ nơi tự tánh là tu tập ra đó. Thứ ba là thông đạt tất cả đạo như mở thông cánh cửa dẫn dắt và nhiếp phục. Rồi Phật nói tiếp: nếu hay về cõi ngộ, trước dẹp tham sân si, tâm không còn pháp ái, dần dần được thành tựu, thân ta vốn chẳng có, thương ghét từ đâu sanh. Đó. Tức là ở đây Phật nói là thân mình cũng có nữa, thương ghét từ đâu sanh ra. Đó. Người này cầu thiện hữu, chọn chẳng rơi tà kiến, chỗ cầu riêng sanh tâm, cứu cánh chẳng thành tựu. Tức là cái phần này là kết thúc cái chương tịnh chư nghiệp Bồ Tát. Thì bây giờ chúng ta học cái chương thứ 11, tức là Bồ Tát Phổ Giác. Thì Bồ Tát Phổ Giác này chúng ta học còn một vị nữa là kết thúc cái kinh Viên Giác. Thì đây Bồ Tát Phổ Giác đứng lên thưa hỏi Phật. Lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Giác ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu bên phải ba vòng, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, khéo nói thiền bệnh. Thiền bệnh là gì đại chúng biết rồi không? Thiền bệnh là trong đó có ngã nè, nhơn nè, chúng sanh thọ mạng. Tức là đại chúng mà muốn mà nghiên cứu kỹ nữa thì mình về mình đọc sách thêm. Ở đây nói là thiền bệnh đó. Thiền bệnh là cái ngã nó ẩn sâu bên trong. Mà bữa chúng ta học qua cái hành ấm á, nó ẩn đến mức độ mà các hàng A-la-hán là tưởng rằng cái cảnh giới đó là tịch diệt vắng lặng rồi, nó thể nhập luôn. Mà nó còn sâu bên trong đó, chỉ cho Phật trí mới thấy. Có những lúc là mình tu mình thấy bình thường, nhưng mà gặp chuyện nó tuôn ra các căn, đó là những cái bệnh của người tu thiền, hoặc nó khác hơn là cái bệnh của người tu tập. Thì cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng là cái thiền bệnh, khiến cho đại chúng được điều chưa từng có, thấy không? Tức là những cái bậc Bồ Tát này ở trong hội chúng, Phật mà chỉ ra từng niệm, từng ngõ ngách của ngã, phải không? Rồi từng ngõ ngách của nhân, từng ngõ ngách của chúng sanh, từng ngõ ngách của thọ mạng, mới biết đây rằng chỉ có Phật trí mới thấy được, mới chỉ lại ha, điều chưa từng có. Tâm ý rỗng rang được an ổn lớn, bạch Thế Tôn, những chúng sanh đời mạt pháp cách Phật dần xa, thánh hiền ẩn khất, tà pháp mới tăng mạnh. Thấy không? Tức là vào cái thời mạt pháp này dễ tu dễ lạc lắm, dễ sai lắm, nếu không gặp thiện hữu tri thức, không gặp thầy lành bạn tốt đó. Bởi vì trên mạng trên đủ hết luôn, mà đủ pháp á, mình không biết đường mò luôn đó. Có một lần cái ông này ông tu ở Vĩnh Long á, xong rồi ông lên thiền viện Trúc Lâm tu với chúng tôi. Ông ngồi ông kể mà một lần mà ông nghĩ tới là ông ói à. Ông nghĩ tới là ông ăn vô ông ói. Cái tụi tôi ngạc nhiên hỏi: ông nghĩ gì mà ông ói? Thì ông kể ngày xưa ông ở Vĩnh Long á, là ông chưa gặp sư ông Trúc Lâm á, thì ông tu một cái pháp, thì thôi không nói nhiều, ông tu một cái pháp mà ông tu thời gian thì ông lên ông làm gọi là được là huynh trưởng là ông thôi nguyên một cái vùng Vĩnh Long, mà chỉ có huynh trưởng mới được uống nước đó thôi. Thì thầy ông ở bên nước ngồi á, thì cái bà này bà tắm xong rồi hết bà hứng cái nước đó, bà gửi về từng huynh trưởng: một người mà nhiêu này thôi nha, chứ không được uống nhiều đó, uống như này thôi. Mà ông nói một là ông nghĩ cái lợn cợn á, mà ông biết cái gì, tôi nói lợn cợn là tóc của bả chứ cái gì đâu mà ông nghĩ chi cực, thấy không? Bà tắm bà kỳ, bà rửa đất của bả rớt xuống rồi hứng vô cái chai này về uống để mà tăng cái năng lực cái gì không biết. Rồi bây giờ sao mà ông gặp được Sư Âm rồi ông lên ông tu một lần, nghĩ tới là ông ói, đó. Gặp pháp mà nó không đúng con đường chánh pháp đó, mà cái tâm mình như thế thì mình đi rất là dễ lạc. Cho nên nói là thánh hiền ẩn khất tà pháp nó tăng mạnh, tinh gọi là nước thánh đó, không uống như tưởng là nước thánh không à. Đó ghê vậy đó. Bà đứng ở trên bà tắm xong rồi làm cái lưới này nè, rồi nước nó chảy xuống đó, hứng vô cái bên là gửi về huynh trưởng mới được uống nha, còn mà thiền sinh mà thường là không được uống, khổ vậy đó. Mỗi người mỗi dùng là một chai vậy đó. Rồi ngài nó hỏi tiếp nè, Bồ Tát hỏi tiếp nè: vậy chúng sanh cầu những người nào? Một, hai là y những pháp gì? Ba là hành những hạnh gì? Bốn là trừ những bệnh gì? Năm là làm thế nào để phát tâm khiến cho những kẻ mù tối chẳng rơi vào tà kiến? Hỏi rất là kỹ. Chứ mình học được cái bộ kinh này, mình y cứ kinh này mình tu là không bao giờ sợ mình lệch đường gì hết đấy. Đó. Thưa lời đây rồi, năm quốc gieo xuống đất, thưa thỉnh như thế lặp lại ba lần. Thì đây nói đó. Cầu những người nào mình tu học để mình không rớt vào trong cái tà kiến đó. Thì đây là cái phần này đại chúng thấy là các vị Bồ Tát thường thường là thương chúng sanh, cái ngài nói là thương chúng sanh như con đỏ, mày biết. Đại chúng biết là trong các pháp hội này ngài không vì chúng hội đương cơ, phải không? Mà ngài vì cái chúng hội, cái đời mạt pháp. Cái đời mạt pháp là cách Phật. Là chúng thấy cái kinh Viên Giác này ra đời là khi những bộ kinh đại thừa, khi Phật nhập Niết Bàn khoảng từ 4 đến 500 năm. Mà cái thời của mình là thời nó xa, cách đây khoảng là 20 mấy thế kỷ, 25, 26 thế kỷ. Đó. Giống như gì? Như người con có bệnh thì cha mẹ lo lắng nhiều hơn, tức là thương thương chúng sanh đời mạt pháp là bệnh nhiều lắm, cho nên các vị Bồ Tát rất là lo mới thưa thỉnh hỏi Phật đó. Cũng vậy, Bồ Tát đại bi trước hết là thương xót chúng sanh đời mạt pháp khi mà hiền thánh ẩn khất chánh pháp bắt đầu si quy đó. Tà mạnh lắm mà cái chánh thì nó yếu đó. Chẳng hạn như có một cái vị á, cái vị này ông tu làm sao không biết, mà cái ngày ông ra đời, bây giờ ông nói là không phải, các đệ tử là không kêu gọi thầy là ngày sinh nhật nữa, mà phải sửa lại là ngày đản sanh. Đản sanh chỉ có Phật thôi, mà vậy mà người ta cũng tin, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy mà họ dạy mình thấy nó không có ăn nhập gì con đường Phật pháp hết đó. Cho nên đây nè, ở đây ngài Hám Sơn ngài nói nè, muốn mà đoạn tận các bệnh á, tu tập cho được kết quả thì phải nương gì? Một là nương ông thầy, hai là nương môi trường, thứ ba là nương đại chúng, thì mới tránh khỏi bốn cái bệnh gọi là bốn cái bệnh lớn mà cái người tu thiền gặp. Đoạn sau mình thấy hay lắm, phải không? Một là nương thầy, hai là mình phải có môi trường, ba là mình phải nương đại chúng. Không tránh khỏi cái điều này. Cái đời mạt pháp, đời mạt pháp mà mình tu một mình, không có thầy bạn, không có đại chúng, không có môi trường, tu chơi vậy thôi. Mà có khi nào mà mình phát tâm mình đi tu á, mà mình nói cha mẹ mình không? Cha mẹ sao? Má cứ yên chí đi, sau này con tu mà con thành ma, con về con đổ đó, mình có nói gì không? Hay là má cứ yên chí, con ráng con tu, con thành Phật con đổ. Trước khi mình đi tu mình nói cha gia đình mình là ráng tu để mà thành Phật độ, đúng không? cái ai mà nói cha mẹ mình ráng con má yên chí để con thành ma nguyện độ, có ai nói giơ đi lên. Mà nếu mình mà tu đúng thì mình thành Phật, nhớ nha, mà mình tu chặt rồi mình thành gì đó. Cho nên là cái này nói là phải nương tựa để mình tu tập đó. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Khỏi Giác rằng: lành thay này thiện nam tử, các ông mới hay thư hỏi Như Lai đường lối tu hành như thế, hay bố thí cho tất cả chúng sanh đời sau con mắt đạo nhãn, mắt đạo đó, con mắt đạo vô ý khiến cho chúng sanh kia được thành thánh đạo, nay ông hãy lắng nghe. Nếu chúng ta mà trang bị con mắt và đạo nhãn, là con mắt đạo á, thấy không, thì cái tâm mình nó không sợ một cái cảnh chứa, không sợ một cái gì đó, thấy được đúng như thật, thấy được đúng cái con đường mình đi, chỉ có mình đi thôi, thì mình không sợ hãi. Dầu cho mai này á, mai này người ta nói là bây giờ là tận thế mà cái vũ trụ nó sập, nó đổ, nó nát, mình cũng bình thản, không sợ hãi, tâm mình bình ổn. Mai này mà mình hay tin được rằng ở trong kho mình không còn gạo, không còn cái gì nữa, cũng bình thản đó, đến cái cảnh giới đó. Thì đây nói nè, khi mà có được cái đó rồi chắc chắn tu sẽ thành thánh đạo. Nay ông hãy lắng nghe ta sẽ quỳ ông nói. Bấy giờ Bồ Tát Khổ Giác vâng lời Phật dạy, hoan hỷ cùng đại chúng yên lặng mà lắng nghe Phật chỉ là 5 phần. 1. Thì cái con đường Phật quả nó phải xa à. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất là, tức là chỉ rõ vị thầy này thiện tri thức. Bây giờ Phật dạy nè: này thiện tri thức, chúng sanh đời mạt pháp muốn phát đại tâm thì phải nên cầu thiện tri thức. Phát tâm là phát cái tâm lớn, phát cái tâm dũng mạnh, phát cái tâm tu tập cho được kết quả. Thì cái việc đầu tiên nhất là phải cầu thiện tri thức. Thì cái phần này Đức Phật chỉ rõ cái vị thầy này. Ở đây để chúng thấy nè, ở đây tại sao mà ở trong cái kinh văn này nó là đại tâm. Cái đại tâm tức là cái tâm lớn, cái tâm dũng mãnh, cái tâm mà nó thu nhiếp hết tất cả, giống như biển mà thu nhiếp các dòng. Nếu người mà không có đại tâm thì tu không có tu pháp này được. Cái tâm phải lớn, cái tâm phải rộng, cái tâm phải dung nhiếp, gọi là tâm lớn đó. Bởi vì cái đại tâm là chánh nhân, cái chánh nhân để mà đi nhan giới nha. Mà cái Phật quả là cái con đường chúng ta phải đến. Cho nên muốn tu cái con đường này phải phát cái tâm lớn, rộng mà lớn đó. Giống như mà tranh sông chảy về biển, tôi nói cho đại chúng, giống như là Phật dạy trong kinh là một nắm muối á, mình bỏ một ly nước mình uống không được, mà một nắm muối mình bỏ với dòng sông mình uống bình thường. Cái tâm mình phải rộng gì đó, chỉ cho cái đại tâm là cái tâm lớn. Trên đại chúng thấy cái người nào mà làm Phật sự được là tâm ta lớn, tâm ta lớn, tâm ta rộng, tâm ta quảng đại. Mình dùng cái từ tâm phải vĩ đại, làm các việc Phật sự mới trôi tròn, mới suôn sẻ. Rồi mà nếu mà tâm mình nhỏ hẹp á, mình đổ chúng cũng được, ngồi vậy đó. Có một số vị thầy nói là chúng đến ở thời gian chịu không được đi, tôi hỏi sao. Nói thầy, ông thầy của con á, bị cái lỗi mà ông chỉ xong rồi ông càm ràm suốt luôn, ông nói ngày này qua ngày khác chịu nổi đi sao. Ở đây là nói cho ai? Nói cho mấy vị bên đi chúng á, là sau này mình làm việc Phật sự mình phải dùng cái từ là phải đặt gọi là đại trượng phu. Cái tâm phải đại trượng phu. Mà cái tâm đại trượng phu thì nó phi giữa nam và nữ, giữa tăng và tục. Cái tâm nó lớn lắm, độ chúng mới được. Đại chúng biết không? Chúng là gọi là cái sai biệt nghiệp mà. Mỗi chúng sanh là nó có sai biệt nghiệp riêng, là chúng ta phải dùng cái tâm rộng. Mà cái tâm rộng là gì? Tu tập như thế nào? Thì thằng sao Đức Phật nói nè. Cho nên cái đại tâm là chính là cái chính nhân đi đến con đường Phật quả, để phân biệt là cái tâm muốn độ cho mình, không muốn độ cho người khác, không muốn làm các việc Phật sự, muốn thu thúc lại, sợ làm các việc Phật sự lắm, rất là sợ, rất là e ngại. Thì cái tâm đó nhỏ, cái tâm đó bước lên con đường Phật quả lâu lắm, lâu xa lắm. Cho nên cái này gọi là cái đại tâm là cái tâm chính. Cái đại tâm là cái chính nhân, mà thiện tri thức tức là cái chánh duyên, nhớ nha. Tức là người biết chân rõ giọng, biết bệnh rành thuốc. Cho nên hàng sơ phát tâm là phải tìm cầu học hỏi. Chỉ cần là mình biết những cái niệm á, niệm lăng tăng là vọng tưởng, cái nào là vọng, cái nào là chơn, cái nào tu, cái nào mà không tu, cái nào làm, cái nào làm thiện tri thức được, vậy thôi. Làm chuyện thức được rồi. Rồi mình biết cái người đến với mình là mình cho họ uống thuốc gì, biết họ bệnh một cái gì để cho họ tu tập, để họ trưởng dưỡng, tức là làm thiện tri thức được. Cái còn mà mình biết bệnh, mình biết thuốc gì hết, không biết hướng dẫn người ta tu tập hết, thì phen làm thiện tri thức. Đó, anh đây nói rất là kỹ này. Đó. Cho nên Bồ Tát Văn Thù Bảo Thiện Tài gần gũi cúng dường thiện tri thức là nhân duyên đầu tiên để đầy đủ nhất thiết chí. Nói là gì? Tức là gần gũi thiện tri thức để mình cúng dường thiện tri thức là nhân duyên, cái việc đầu tiên để đầy đủ nhất thiết chí là trí tuệ của Phật. Chẳng hạn như đại chúng thấy á, mình cúng dường thiện tri thức là gì? Đừng có nghĩ rằng ông thầy này là thiện tri thức, ông kia không phải. Không phải. Cúng dường thiện tri thức là mình nhìn tất cả mọi người là thiện tri thức của mình hết. Người dở cũng là thiện tri thức, người hay cũng là thiện tri thức. Người dở mình học cái dở để mình tránh, người hay để mình thu thập, mình phát huy lên, vậy thôi. Hẹn như bây giờ sáng mai nghe mình thấy ở trên bảng mình ra mình nhổ cỏ, mình vui vẻ, mình bình thường, tức là mình cúng dường thiện tri thức. Mình thấy mình hôm nay mình đi, mình không có làm cỏ nữa mà mình hành đường chuyện nhật, mình vui vẻ mình làm là cúng dường thiện tri thức. Không phải là cúng dường ông thầy trụ trì hay ông phó trụ trì hay là ông quản chúng, ông chi sơn phái. Rồi cúng dường đi trưởng không phải. Nhớ cái thiện tri thức đây là như thế vậy. Tâm mình vui, tâm mình tu tập, tâm mình trưởng dưỡng, thì đó là mình cần cầu nhất thiết chí, gọi là cúng dường thiện tri thức. Đó. Kinh Phóng Quang Bát Nhã Phật dạy, muốn học sáu pháp ba la mật thì trước phải luôn gần gũi phụng sự thiện tri thức chân thật, thấy không? Nghĩa là mình làm là mình làm không có nghĩ ngợi. Hẹn như sáng nay mình làm một tiếng thôi, rồi tâm mình bất động không nghĩ ngợi, chứ không phải mình làm mà cái tâm mình nó vọng tưởng, nó điên đảo, thì chưa phải gọi là gần gũi phụng sự thiện tri thức. Giống như mình làm mình hết tâm, toàn thân tâm mình làm việc luôn, không có nghĩ ngợi hết đó, thì lúc này gọi là gần gũi thiện tri thức, phụng sự thiện tri thức đó. Kinh Đại Phạm Bát Nhã quyển 27 Phật dạy, người có khả năng giảng nói các pháp không, vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt và nhất thiết chủng trí, khiến người khác vui mừng, tin ưa, thì gọi là thiện tri thức dễ thôi. Tức là người nào mà có khả năng giảng về các pháp là không nè, rồi vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt, và chỉ cho cái con đường đến Phật quả, mở cái tệ nhãn cho ta thấy được ngay nơi tâm mình chính là Phật. Ngày như sư Âm Trúc Lâm đó, hồi xưa mình đâu biết tu gì đâu, khi mà được sư Âm chỉ dạy cặn kẽ đây là con đường tu tập như thế nào, cái mình tin, mình vui, mình ưa nhận, tức là thiện tri thức, nó gọi là đại thiện tri thức đó. Rồi bây giờ nè, trong cái lịch tứ phần á, thì nếu mà ai mà đủ 7 điều kiện thì mới được gọi là thiện tri thức. Phải đủ 7 điều kiện. Tôi nêu lên đó cho đại chúng thấy đó, là nếu mà mình được 7 điều kiện này thì cũng gọi là thiện tri thức, tức là bảo bọc, đùm bọc, giúp đỡ cho nhau, rồi gặp khổ không có bỏ. Hệ như gặp những cái nghịch duyên, gặp những cái trắc trở, cái mình sợ quá, cái mình rút lui, cái mình bỏ, mình chạy thì cũng được, cho nên gọi là gặp khổ không có bỏ. Đại sư Chí Khải dạy có 3 bậc thiện tri thức. Một là gì? Một là giáo thọ thiện tri thức, hai là đồng hành thiện tri thức, ba là ngội hộ thiện tri thức. Đó. Giáo thọ là gì? Là những vị thầy dạy cho mình hiểu tột được cái nghĩa lý Đức Phật dạy, chỉ bày cho mình một cái con đường bỏ ác tu thiện, đó gọi là giáo thọ. Đồng hành thiện tri thức này rất là quan trọng. Hẹn như trong cái liêu mình có một vị ta tu, ta tinh tấn, mình mà giải đãi cách mấy, mình nhìn mình cũng bắt chước mà làm theo. Hẹn như ai 3 giờ sáng ai cũng thức dậy hết, mà mình còn ngủ nữa, thấy cái kỳ quá. Và đặc biệt nhất là trong chúng có những vị họ tinh tấn, họ siêng năng, họ tu tập, họ làm việc tất cả một cái mình giàu cho mình giải đãi, giàu cho mình cái gì mình cũng theo đó, mình cũng dám bỏ cuộc, thì đó gọi là đồng hành. Những vị này cũng gọi là thiện tri thức, đồng hành với mình. Hoặc là bây giờ mình gặp những cái nghịch duyên trong cuộc đời, hoặc là thân hoặc là tâm, cái mình đến mình chia sẻ, mình nói huynh huynh sao tôi thấy bây giờ tôi không muốn tu nữa. Nếu mà đồng hành tri thức có ông ráng đi, ông vượt qua. Nếu mà gặp cái trời ơi đó, trời ơi, đúng là ông tu không được đâu, trời cái tướng mà tu gì ông ra đời đi, ví dụ vậy, gọi là ác tri thức. Mà nhỏ nhỏ xưa tôi gặp không có gặp thiện tri thức đâu, mà tôi gặp ác không à, nói thật luôn. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm tôi bệnh dữ lắm, bệnh mà bệnh đến mức độ mà mình ở xứ nóng quen rồi lên xứ lạnh á, bên đó lại hợp những người nữ, cô Hạnh Diệt cô biết á, phải không? Còn những ông tăng thôi người nào cũng bệnh đó, bệnh dữ lắm. Cái tôi gặp ông thầy kia tôi nói, tôi lạnh quá mà tôi bệnh quá, ông phán một câu, thôi ông đừng tu nữa, trời ơi bệnh gì mà sao tu, hoàn tục đi, đó là ác tri thức. Họ xúi mình ra đời đó nha, có những người họ xúi á, thấy không? Còn mà mình gặp thiện tri thức là nói thôi ông ráng cố gắng đi, ông thành tâm, ông sám hối, ông tu tập, ông rồi ông trưởng dưỡng rồi cái thế là nó cũng vượt quá à, thấy không? Không có lúc nào mà mưa tầm tã mãi, có lúc sẽ tạnh, mình phấn chấn. Còn này phán câu thôi ông về luôn là mình thiệt, mình mà ông dẫn chắc mình về quá, thấy không? Hãy như huynh đệ gặp nhau, ông ráng đi, ông đừng có nghĩ rằng ông mập ông ngồi thiền được thì ông từ từ ông ngồi được, à đừng có nghĩ ông mập ông ngồi không được, ví dụ vậy, thấy không? Ông đừng có sợ gì hết á, ông cứ ngồi đi, rồi có một lúc nào là ông ngồi được. Gặp mà ác tri thức, trời ơi ông mà tu cái gì đó, đó làm cho mình thối tâm bồ đề luôn. Cho nên đồng hạnh thiện tri thức rất là quan trọng trong chúng mình á. Đồng hạnh thiện tri thức họ khiên, như họ khiên mình rồi họ nhắc nhở dùm cho mình, hoặc là cái hành động của họ mình thấy. Cho nên là đại chúng nhớ gì không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự nhiếp, thấy không? Mà trong cái lợi hành đó có cái đồng sự, mình thấy sao mình làm, mình muốn làm mà sao huynh đệ mình tưới nước tưới cây làm hăng hái không biết mệt mỏi tu tập, nó tự nhiên mình phấn chấn mình lên. Chứ còn mà gặp ác tri thức thôi đó, chỉ có cái con đường mà toàn là cái con đường gì đâu không, cho nên gọi là ác tri thức. Rồi thứ ba nữa là gì, là ngội hộ thiện tri thức. Ngội hộ thiện tri thức là họ cung cấp thức ăn cần dùng cho mình. Chẳng hạn như là cái mình nói nhỏ nghe, chứ cái thiền viện mình ngội hộ thiền tri thức rất là, mình dùng cái từ là mình ở rừng núi ở xa, mà một lần tôi xuống Sài Gòn tôi giảng là họ dành dụm ở dưới sẵn ngộ vậy đó, đó là ngội hộ thiền tri thức. Nếu mình không nhờ ngội hộ thiền tri thức này là cái gì đâu mình sắm, thấy không? Gạo nè, rau cỏ nè, tàu hũ đồ thôi, một sư đoàn luôn. Bây giờ mình làm một suốt một ngày tiền đâu ra, nhưng mà phải nhờ ngội hộ thiền tri thức. Và cái nhân cái duyên họ cũng là từ nhiều đời nhiều kiếp có nhân duyên với mình đó, có nhân cái duyên rồi bây giờ họ tiếp tục họ hỗ trì cho mình nữa đó, gọi là ngội hộ thiện tri thức. Kinh Tăng Dứt A Hàm tập 1, phẩm thiện tri thức Phật dạy: một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cát Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu gần gũi thiện tri thức, chớ lập theo hạnh ác, chớ tin theo nghiệp ác. Vì sao thế? Gần gũi thiện tri thức rồi, niềm tin liền tăng thêm. Giới, văn, thí, tệ, thảy đều tăng thêm. Chúng nhớ không? Mình gần gũi thiện tri thức, mình gần gũi môi trường tốt, thì chẳng hạn như ở trong này có cái quy chế là mình không được hút thuốc. Ví dụ đây tôi nói đơn giản thôi, mình không được hút thuốc, mà mình không nghe cái mình hút thuốc là mình theo cái hạnh ác, nhớ vậy đó. Rồi bây giờ nè, trong cái quy chế, ví dụ nhà khách đi, người ta nói là âm làm chi khách, thì âm nhớ là âm coi khách vào khách ra, đúng không? Khách vào thu hồng sao âm chỉ, cái mình chịu, thầy nói với con làm theo con, cái mình bày ra, mình đóng ghế, đóng bàn, đóng tủ, đóng rồi sao? Mình theo cái hạnh ác, nhớ nha. Mình theo cái hạnh này là tức là mình trái là cái quy chế trong cái thiền môn, mình thấy gì hết, nhưng mà cái nhân mình tạo thì cái quả nó đủ thì nó sẽ gây ra cái hại cho mình, nó vậy đó. Còn ở đây mình tin tưởng mình cứ làm theo đi, người ta sách làm sao cái mình làm theo. Hẳn như bây giờ mình làm nhà khách là mình phải coi ông khách vào làm gì, ông tu làm sao, mình chỉ cho người ta, thì đó là gì? Giới mình thanh tịnh rõ ràng, thấy không? Rồi gì nữa? Mình nghe kinh Phật thì thấu tột. Rồi thấy gì? Khi mình làm cái việc đó là cái tâm mình thí xả rồi, thì cái tệ mình nó càng ngày càng tăng thêm. Đó. Nếu tỳ kheo gần gũi thiện tri thức thì chớ tập theo hạnh ác. Vì sao thế? Nếu gần gũi ác tri thức sẽ không có tính, không có giới, không có văn, không có thí, không có tệ. Thế nên các tỳ kheo hãy gần gũi thiện tri thức, chớ gần gũi ác tri thức. Như vậy này các tỳ kheo, nên học điều này, Bấy giờ các tỳ kheo nghe lời Phật dạy xong vui vẻ vâng làm. Đó. Tức là gì? Mình gần gũi thiện tri thức là mình có cái tính, tức là niềm tin. Hàng bây giờ mình đến môi trường này, tôi không có nói là tôi là thiện tri thức. Cái người nào mà đến với tôi đầu tiên nhất là mình thấy là như bãi sa mạc không có một gốc cây. Mà bây giờ tụi tôi là gầy dựng lên từ, mình dùng cái từ là hai bàn tay trắng gầy dựng lên để thành một cái gọi là cái tùng lâm, nó vi mô cái này thì mình phải có niềm tin với Tam Bảo chứ. Nếu mà không có Tam Bảo thì chắc ông thầy này ông làm không được, mình đúng gì. Thì đó là cái niềm tịnh tín với Tam Bảo nó tăng lên. Mà khi có niềm tịnh tín với Tam Bảo là tự nhiên mình giữ giới nó được thanh tịnh. Phải không? Đây là cái môi trường để cho mình tu tập mà giới được nó tăng lên. Gì nữa? Văn. Phải không? Gì nữa? Thí tệ nó tăng dần lên. Đó. Rồi Phật dạy tiếp. Này thiện nam tử, muốn tu hành thì nên cầu người có chánh chi kiến, tâm không trụ nơi tướng, lìa cảnh giới phiền não của phàm phu, chẳng chấp cảnh giới thanh văn duyên giác, tuy hiện trong trần lao mà tâm hằng thanh tịnh, dầu có thị hiện những lỗi lầm mà vẫn tán thán phạm hạnh, không khiến chúng sanh vào chỗ trái với lực nghi. Cầu những người như thế tức là được thành tựu pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thứ nhất là gì? Người đó phải có chánh chi kiến. Cái thứ hai nữa, người đó lỡ mà ta làm một cái lỗi gì đó thì mình chỉ cần mình chỉ, chẳng hạn như có một vị thiền sư hôm cái ngày nổi cái tâm bực tức lên thì chúng nói hòa thượng mà còn cái đó nữa thì ngài nói sao? Ngài chắp tay ngài nói lão tăng tội lỗi, lão tăng tội lỗi. Chứ gặp như mình nói tôi thị hiện như tôi dạy ông chứ tôi mà sao vậy. Là phải thiện tri thức. Phải không? Lỡ mà mình bị nổi cái cơn mà tam bành lục đạt lên thì người ta chỉ nói là ông tu đến cái cảnh giới này mà còn vậy thì mình nói lão tăng tội lỗi, lão tăng tội lỗi, biết cái lỗi hả? Còn mà thấy không? Thì đó là gì? Đó là đây là thiện tri thức. À, cái đoạn này rất là hay ha. À, tức là tâm chẳng trụ tướng, lìa cảnh giới phiền não của phàm phu. À, thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là Đức Phật chỉ cho mình rất là kỹ. À, cầu thầy như thế nào, cầu thiện tri thức như thế nào, và như thế nào mới gọi là thiện tri thức, tu tập như thế nào. Đó. Thì cái phần này nó còn nhiều lắm mà nó lỡ cỡ ha. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp cái phần này. Đó. Thì đại chúng chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Chúng sanh là do biên thể nghiện đó phiền não vô tận thể nghiện đó pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.
Để tôi chia sẻ cho đại chúng một cái việc